đụng nhẹ vô thôi thì cô Diệu này cổ rất là đau, cổ đau điếng người lên vậy nè, cổ đau tới nỗi thiếu điều á, cổ muốn tè ra trong quần luôn. Thấy tình trạng như vậy thì bà Chính mới nói cái bùa của cô đang bị dính phải là cái bùa đinh. Cái người mà hại cô, người ta phải thù hằn cô dữ lắm người ta mới làm cái bùa này nghe. Mà cô có làm cái gì gây thù chuốc oán như người ta hay không? Thôi thì lỡ cô tới đây rồi á, trong khả năng của tôi làm được như tôi làm. Nếu mà qua đêm nay á, cô trụ được thì cô sống, chứ nếu mà cô không trụ được thì thôi, cô có là thần tiên, tôi là thần Phật gì á, thì cô cũng không bao giờ qua khỏi đâu, tôi nói trước à. Lúc này thấy tình hình quá là gấp gáp, không thể nào đợi thêm được nữa, tại vì cô này á, cổ bị nặng quá trời rồi. Bởi vậy phải để cho cô Diệu này ở trong cái nhà của bà Chính qua đêm nay, làm ngay trong đêm luôn. Tới giờ lành á, thì bà Chính mới đưa cho cái cô Diệu này cầm một cái sợi dây chuyền mặt Phật bảo. Đồng thời bà Chính cũng có dặn với chồng cô Diệu, với lại dặn với anh luôn. Bà Chính nói ba người cầm cái sợi dây chuyền Phật bảo này á, rồi thành tâm niệm Phật đi. Cứ niệm cho tôi một cái câu Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Cứ niệm hoài không ngừng nghỉ nha. Còn tôi làm cái chuyện gì á, là chuyện của tôi, đừng có để tâm tới, khi nào tôi kêu dừng lại thì mới được dừng. Nói xong rồi thì cũng tập trung niệm Phật. Vừa nói dứt câu thì anh mới thấy bà Chính đi vô phía sau á. Bà Chính lấy ra một cái con hình nhân bằng giấy. Cái con này có mắt mũi miệng đàng hoàng luôn, hình như bà Chính đã làm từ hồi nào vậy đó. Bà Chính cầm con hình nhân trên tay, rồi bà Chính mới lấy ra một cái tờ giấy vuông vuông màu vàng vàng vậy nè, mới hỏi những cái bát tự của cô Diệu này, có nghĩa là ngày tháng năm sinh tùm lum hết trơn, những thông tin cá nhân đó bà Chính mới ghi cụ thể vô cái tờ giấy vàng. Rồi bà Chính có bứt dài cái sợi tóc cô Diệu, bà Chính gói trong cái tờ giấy này luôn, gói vuông dứt lại bà Chính mới nhét vô cái miệng của con hình nhân bằng giấy á. Sau khi mà nhét cái tờ giấy này vô cái miệng con hình nhân đó thì anh mới thấy bà Chính cầm con hình nhân này đặt ở trên một cái dĩa bằng sứ. Cái dĩa này là một cái dĩa tròn màu trắng nha. Mà trước đó bà Chính cũng đã cắm sẵn 6 cây đèn cầy xung quanh cái dành của cái dĩa này rồi. Cái con hình nhân nó nằm chính giữa những cái đèn cầy đó. Cả ba người cùng ngồi đó niệm Quán Thế Âm hoài luôn, niệm tới tối hù luôn rồi đó. Thì hai người cháu của bà Chính này người ta đi làm về. Làm về rồi thì bà Chính có nhờ hai người cháu này cùng ngồi đó để mà trợ niệm giúp cho cái cô Diệu này. Anh thấy vậy thì anh mới lui lại phía sau lưng của bà Chính để mà chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Rồi mọi người cũng ngồi đó niệm Phật, niệm hoài tới 12 giờ đêm luôn. Khi đó thì bắt đầu tập trung cao độ rồi nha. Anh niệm Phật trong tâm nhưng mà anh luôn luôn quan sát cái dĩa đồ nghề của bà Chính á. Anh nhìn ở đó thì anh mới thấy là cái lúc bà Chính đang đọc chú á, tự nhiên cái con hình nhân bằng giấy này nó rung cầm cập lên vậy nè, giống như có ai đang đụng vô cái ngực của nó vậy đó. Bà Chính mới nói thôi không ổn rồi, không được rồi, không xong rồi. Bà Chính vừa nói xong thôi thì cô Diệu kia, cổ đang ngồi niệm Phật chăm chú vậy nè, tự nhiên cổ la lên, đau quá Chính ơi, Chính cứu con, Chính ơi con chịu hết nổi rồi. Thấy là không ổn rồi, có thể không cứu được cô này rồi, cho nên rất nhanh chóng bà Chính đã nhanh trí để mà tìm cách khác. Khi đó bà Chính lên cái bàn Phật á, bà Chính mới lấy ra một cái quyển kinh xếp. Cái kinh xếp này á, nó không giống như một cái cuốn sách mình đóng bìa, nó giống như là những cái tờ giấy được gấp lại với nhau vậy đó. Khi mình sổ ra nó dài thòn lòn như nguyên một cái cuộn băng keo vậy nè. Bởi vậy bà Chính mới sổ nguyên cuốn kinh này ra. Bà Chính quấn nguyên cái tờ giấy dài này, quấn khắp người cô Diệu này lại. Vừa quấn mà vừa để tay lên đầu á, bà Chính bắt đầu đọc một cái bài chú. Bà Chính mới nói Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, La Già Phạt Đá Sa Ha. Nói chung đây là những cái câu chú ở trong Bạch Y Thần Chú á mọi người. Bà Chính cứ đọc hoài vậy đó. Đọc khoảng 3 lần. Mà càng đọc á, thì cái cô Diệu này cũng càng hoàng hoại, cổ đau dữ lắm luôn. Đọc được tới khoảng lần thứ 3 rồi á, thì cái cô Diệu này cổ đỡ đau từ từ. Bà Chính mới nói thôi bây giờ người ta đau đớn cỡ đó rồi, buông tha người ta đi, chứ không đừng trách tôi nha. Bà Chính vừa nói dứt câu thôi, anh ngồi sau lưng mà, anh thấy nguyên một cái luồng gió từ ở đâu á, nó thổi từ ngoài cửa, thổi ngay trước mặt của mọi người vậy nè. Trong khi nhà thì cửa chính đóng, cửa sổ cũng đóng rồi, vậy thì gió đâu ra? Nó thổi làm nguyên cái hùi nè, rất là lạnh luôn. Nó thổi mạnh quá, làm cho 6 cây đèn cầy với cái dĩa màu trắng xung quanh con hình nhân á, nó tắt hô hết trơn, cái nhà tối hù. Biết là có chuyện rồi, cho nên bà Chính lại đọc thêm một cái câu chú nữa. Thiên La Thần, Địa La Thần, Nhân Ly Nạn, Nạn Ly Thân, Nhất Nhất Tai Ương Quá Dị Trần. Bà Chính đọc câu này tầm khoảng vài lần thì tất cả mọi người trong nhà ai cũng nghe một cái tiếng hét. Nó xuất phát từ đâu phía nhà sau á. Cái tiếng hét này không phải là cái tiếng hét đau đớn của cô Diệu mà là của cái người phụ nữ nào á. Nghe như vậy thì bà Chính mới nói thôi đi đi, được rồi. Có nghĩa là người ta đã đi rồi đó, người ta không có còn ở trong người của cái cô Diệu này nữa. Hơn là sau khi nói xong cái cô Diệu này cũng khỏe khoắn lại, cổ không còn đau đớn, không còn dằn vặt như là hồi nãy gì hết trơn á.